trong cái bài cái phẩm quyết nghi này nó có mấy cái điểm mà quan trọng. Trước tiên á, là đây cái phần này là qua cái ngày một ngày khác thì ông Vi Thế Sử ông cúng lập cái đầu trai cúng dường, sau đó thì thỉnh Lục Tổ ngài mới thăng tòa, thì ông ở cùng với tất cả quan liêu sĩ thứ đó mới thưa hỏi. Nhưng mà trước khi thưa hỏi cái điều nghi của mình thì ông cũng hỏi thưa với tổ trước, tất nhiên là hỏi tổ vậy chứ có phải ngài là chính những cái pháp mà ngài nói ra đó là tông chỉ của đại sư Đạt Ma chăng, đó là ông để cho tổ xác định lại rồi ông mới hỏi. Nếu mà là tổ xác định là chính đó là tông chỉ của ngài Đạt Ma thì bây giờ ông mới hỏi qua cái điều mà ông nghi về tổ Đạt Ma khi mới đến giáo hóa vua Lương á. Thì khi mà mới đến giáo hóa vua Lương, tức là Lương Võ Đế, Lương Võ Đế là một ông vua mà coi như là cái tinh Phật cũng là rất là gọi là thành tín đó. Ông là từng lên tòa cũng giảng pháp nữa, tức là giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã rồi đó. Rồi ông cũng là thường ra làm phước, cúng trai tăng, rồi tạo chùa, rồi độ cho tăng chúng mà xuất gia, coi như là ông vua là ủng hộ Phật pháp rất là nghĩa là lớn. Thì như vậy gặp tổ Đạt Ma đến thì ông mới nghĩa là thỉnh vào triều á, thì ông mới hỏi hỏi trước ra thì ông hỏi là cái việc mà ông làm đó là cả một đời cất chùa độ tăng bố thí thiết trai cúng dường đó thì có công đức gì. Thì tổ Đạt Ma chỉ đáp là không công đức, cho nên ông Vi Sử Quân này ông mới nghi bởi vì ông cũng đang mới lập cái hội trai cúng dường nè, mà cái kia là không có công đức, bây giờ ông nghi như vậy ông biết cái ý đó là sao, cho nên ông nghi. Mà thì Lục Tổ ngài cũng xác định là thật là không công đức, chỉ là do cái ông vừa giờ đấy đã tâm nó còn tà ở đây tất nhiên là nghiêng lệch đó, nghiêng lệch hướng ra ngoài đó, cho nên là chẳng có rõ biết được chánh pháp thôi, chứ không phải là cái tổ Đạt Ma ngài nói sai. Thì như vậy ở đây mấy vấn đề nghiệm kỹ coi, thì như vậy là cái câu hỏi và câu đáp này cái điểm mà trọng yếu là nó nằm ở chỗ nào. Kia thì ông vua Lương Võ Đế thì ông kể ra hết những cái việc làm của ông, đang hỏi là có công đức gì, tổ Đạt Ma thì chỉ đáp là thật không công đức. Cái chỗ này mình khéo thấy được cái chỗ cái điểm mà trọng yếu thì mình thấy được cái gọi là con mắt của cái vấn đề. Thì cái trọng yếu này là chỗ nào? Trọng yếu này là ở chỗ hai chữ có và không. Có công đức ông vua đương như đấy tạm gọi là có công đức, thì tổ Đạt Ma là đáp không công đức, dùng cái không này để mà trả lại cái có kìa. Thấy được cái chỗ đó là mình thấy được cái yếu chỉ chỗ này. Thì như vậy là tổ Đạt Ma có phủ nhận những cái việc làm của ông vua Lế không? Mấy chỗ này mình học không kỹ á, nhiều khi rồi mà ra mà nói chuyện mà không khéo thì làm mất niềm tin cho Phật tử á, thì mình lại tổ phước cũng không vừa. Bởi vì sao? Bởi vì ông vua Lương Võ Đế á, là ông hỏi có công đức hay không là sao? Là ông nghe là cái ý của ông muốn là ông muốn ở chỗ nào? Thành ra như vậy thì mình thấy ngay cái ý của ông, là ông hỏi có công đức không là mình thấy cái ý của ông đòi. Tức là ông vua Lương này ông còn chấp vào cái tướng thật, tức là chấp vào những cái việc làm hữu vi, chấp trên cái tướng thật, cho nên là những cái việc làm đó thì ông nghĩ rằng làm như vậy đó thì chắc là công đức nhiều lắm, phải không? Cả đời mà làm bao nhiêu cái việc như vậy thì tất nhiên là phải có công đức nhiều, cho nên ông hỏi là có công đức gì không. Mà nếu mà Tổ mà đáp rằng làm như vậy thì thật là công đức vô lượng vô biên thì sao? Là tăng cái ngã cho ông lên liền, phải không? Là ông thấy là cái việc làm của ông là được người này nhiều, tức là có sở đắc, liền thấy có sở đắc, phải không? Và được khen như vậy thì đang liền chấp vào những cái việc làm của đó. Mà khi mà chấp vào những cái việc làm của đó thì khi hỏi cái đó là mình thấy có cái ngã nó ngầm trong đó rồi, cho nên là mà mình đáp như vậy nữa thì tăng thêm cái ngã. Mà tăng thêm cái ngã thì sao? Thì dễ đưa đến cái bệnh hoạn, phải không? Chấp vào cái ngã thì dễ đưa đến bệnh hoạn. Bởi vậy cho nên nếu mà nhiều khi rồi mình làm những cái phước nhiều, không? Rồi thì vướng vào những cái phước đó, rồi cho là mình cái là làm nhiều phước rồi đó, thì có khi thì cái ngã nó cao thì rồi lại khinh thường những người khác. Cho nên cái đoạn sau ngài mới nói đó, thực hành công đức thì không có cái khinh thường đó, mà chấp vào cái những cái việc làm như vậy đó thì để cho cái ngã nó nổi dậy thì tất nhiên nó che mất cái tự tánh chân thật đi. Mà như vậy thì để thấy rằng mình làm việc lành việc tốt thì đừng có vội mà chấp vào những cái việc đó thì nó mới tốt. Cho nên nhiều khi làm mà chấp vào đó coi là gọi là sao, nó là có công mà chấp vào cái công đó thì nhiều khi là công đó nó cũng là bị tiêu, không? Thí dụ mình thấy cái người kia nó khổ, không? Thấy khổ rồi cái thì mình giúp đỡ tiền bạc cho họ, hoặc giúp đỡ cho họ những cái việc này việc nọ để cho họ qua cơn khổ, không? Thì nếu mình giúp rồi mình nghĩ là cái đó công của mình giúp, thì rồi ít bữa gặp họ mình nhờ họ cái gì đó họ không giúp lại thì sao? Thì mình thấy cái rõ cái vấn đề liền, không? Thì nổi giận liền, cái đồ bạc ơn bạc nghĩa, phải không? Thì như vậy là mình làm cái đó là làm cái gì làm cái gì cái ngã này, phải không? Chứ không phải làm gì họ mà vì cái ngã này thôi. Cho nên là khi mà nhờ qua lại cái họ không giúp cái thì nghĩa là nổi giận liền chữa lại, thì rõ ràng là vì cái ngã. Cho nên ở đây thì tổ đạo ma ngài bảo là không công đức, dùng cái chữ không đó, không? Để mà đáp trở lại cái chữ có kia thôi. Thì như vậy là dùng cái không này để mà phá cái tâm mà gọi là chấp trên cái tướng thật của ông đó, để cho ông đánh thức của ông trở lại cái tự tánh chân thật, không? Tất nhiên là cái công đức, mà công đức chân thật thì nó phải là từ nơi tự tánh, chứ còn cái công cái phước đức mà này do cái tạo tác mà thành đó, thì cái phước đức này nó thuộc về cái cũng là sanh diệt thôi, tạo tác thì nó sanh diệt thôi. Còn cái đức mà chân thật thì phải từ nơi tự tánh mà nó hiện khởi thì như mới là cái đức chân thật. Bởi vậy cho nên mình thấy người mà cái đức người có phước, có phước thì mình thấy có đức tướng, mình thấy có mơ, mình thấy mình mến trên cái đức tướng của họ đó. Nhưng mà khi mà một lúc nào đó cái phước của họ hết thì sao? Hệ đức tướng đó nó cũng suy theo. Thì như vậy là cái đó là nó không có bền. Còn cái đức chân thật đó thì phải là từ tự tánh nó hiện khởi thì mới là chân thật. Bởi vậy cho nên như mình thấy, đọc lại những cái ngày như là ngày Hàng Sơn Thập Đắc chẳng hạn, mình nghe cái diễn tả ngài thì cái hình tướng, cái cách sống của ngài đó nó đâu có cái gì mà gọi là cao quý để cho mình đáng kính đâu. Hiện thân thì nghĩa là giống như là cái người nghĩa là khùng khùng vậy ở trong chùa, rồi ăn thì ăn cơm gọi là cơm dụng rồi thôi, không? Còn thân tướng thì cũng vậy, ốm o vậy chứ đâu có đức tướng gì. Nhưng mà mình giờ đọc lại, nghe lại mình cũng có cái niềm mà gọi là cung kính. Vậy là sao? Bởi vì các ngài là các vị Bồ Tát, cho nên là những cái đức mà từ nơi cái tự tánh chân thật nó hiện khởi, cho nên dù ở trong cái tướng nào thì nó cũng không mất, không? Còn cái phước, cái đức mà trên cái phước tạo tác thì có lúc mất. Bởi vậy cho nên mấy ông trời thì khi mà còn làm trời á thì cái phước cái đức tướng rồi thì nó tốt, không? Nhưng mà khi mà rồi tới chừng hết cái phước đó rồi đọa thì sao? Cái thì cái đó cũng mất. Vậy cho nên đây ngài mới nói rõ cái công đức chân thật đó, thì cái công đức pháp thân đó thì nó phải là ở trong cái gọi là tự tánh mà thấy được.